trong lúc gió mưa. Mẹ con đã hoài công để đứng chờ, người chồng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ.
Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay với Mai Hoa, tiếp theo phần 2 của Lê Thương và ba bài Hồng Vạn Phu. Nhưng trước hết chúng ta quay trở lại với bối cảnh ra đời của nhạc Đình Kiến cũng như hoàn cảnh sáng tác những bài hát bất hủ này của các nhạc sĩ với anh Tuấn Tôn và nhà báo trẻ Trần Minh từ Sài Gòn. Người đầu tiên là anh Tuấn Tôn.
Tôi được biết là cái bài này khi mà Lê Thương viết thì cái cảm xúc của ông là để ông viết được bài này là ông đã đi theo những cái tích về cái đá vọng phu ở Việt Nam và ông đã đi đến hết các cái miền ở Việt Nam để ông quan sát. Thì có ba cái, thứ nhất là cái đá vọng phu ở Chí Lạng, Lạng Sơn, là cái đá vọng phu ở đèo Cả của Khánh Hòa, và thứ ba là cái vùng ở Hà Tiên. Thì ba cái đèo đó nó đều có cái đá vọng phu, nhưng mà cái đá vọng phu mà trong ông Lê Thương mà ông cảm nhận được sâu sắc nhất là cái vùng quê, và những cái hình ảnh nó ám vào trong cái tâm hồn ông dữ dội đến mức là khi mà ông nghĩ về cái cuộc chiến Việt Nam, ông nghĩ về sự đoàn viên của hai vợ chồng thì tâm sâu thẳm ông nhớ về những cái tảng đá đó. Thành ra lấy cái hình tượng cái hòn đá vọng phu này để ông viết cho cái mình cái bài nhạc này kìa. Khi mà viết cái lời bài một đó thì ông đã lấy được cái tâm tình, gửi hết cái tâm tình vào cái đề tài dân tộc lịch sử người đàn bà hóa đá để ông đưa vào, và ông nói rằng là tất cả các lương lý tâm tương hầu như là dựa trên các cái lễ tiết tinh của con người về các thế hệ, các giai cấp và những nhân sinh quan sâu đậm tình và nghĩa. Mà lý luận rất là rõ, ông đưa ra cái nền cảm xúc đó và dưới cái nền nhạc thì ông đưa ra cái bản nhạc này vào cái khổ đầu tiên là khổ nhiều thằng bà hóa đá.
Theo anh thì là ai là người trình bày bản này mà anh cho là gần với cảm nhận của mình nhất?
Những cái giai đoạn trước có ba người mà thể hiện, nhưng mà mỗi người thể hiện theo một cách. Ví dụ như là cái giọng của Hoàng Anh thì rất là mỏng mà và thùy mị, còn cái giọng của Mai Hương thì nó đơn nguyên và thẳng tắp. Thứ ba là cái giọng của Thái Thanh rất là thổn thức, bởi vì cái cách hát và cái cách biến lấy của Thái Thanh thì nó gợi một cái gì đó nó sâu thẳm hơn, còn âm Duy Khánh thì nó hào hùng hơn, nó hào sảng hơn.
Lạy vua hành quân cho
vì đang nghe Thái Thanh trình bày bài Hồng Vạn Phu một, Đoàn Người Ra Đi của Lê Thương.
Giai đoạn 1937, giai đoạn chuẩn bị phôi thai của tân nhạc Việt Nam, và đã hình thành nên cái dòng tân nhạc của Việt Nam giai đoạn tiền chiến. Cái dòng nhạc này là một sự khởi phát, một cuộc cách mạng rất là lớn trong cái dòng lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nếu mà nói đến cái bối cảnh này thì chúng ta phải nói về cái bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ 20, và khi đó những cái giá trị của xã hội cũ, của Việt Nam ấy, những giá trị mà đã có từ hàng ngàn năm ấy, đang bị thế giới trẻ có học Tây hóa thay đổi cái cách suy nghĩ, và giới trẻ có Tây học sân thường và trở thành thậm chí là nhiều giá trị tư tưởng mình dựng ra hàng mấy ngàn năm ấy, đã bị đảo lộn hết và người ta mỉa mai. Tức là khi đó xã hội hình thành cái tầng lớp mới, tầng lớp kỹ thư sản thành thị. Cái giai đoạn Việt Nam lúc này thì người ta ảnh hưởng cái đời sống và văn hóa của Pháp, ảnh hưởng rất là mạnh. Và thời điểm đó thì cái dòng văn học lãng mạn của Pháp nó cũng đã hình thành, và tất cả những thế giới mà kiến thức kỹ thư sản Việt Nam được học theo các chương trình của Pháp thì người ta ảnh hưởng đến cái dòng văn hóa này.
Nếu như mà chị Mai Hoa có cơ duyên kiếm được cái đĩa đó là cái đĩa nhựa tên là Sóng Nhạc 45, xuất bản trước năm 1975, thì cái đĩa này á là có đủ 3 bài Hồng Vũ Phu luôn, 2 bài 1 và 3 là do Duy Khánh hát và bài 2 là do Hoàng Oanh hát.
Quý vị đang nghe Hồng Vọng Phu Ba, tức Người Chinh Phu Trở Về, qua giọng ca Duy Khánh, trích từ đĩa Sóng Nhạc 45.
Đường rừng gập ghềnh, dấu binh lửa chiêu hào quang, đục ngầu thúc trong lời gào, dẫn vận quân trăm chiến, mấy ngàn viên tới ngoài biên, thoát vòng ngục tù, còi nước non cù tiên về Nam, miệt mài vẫn từ xưa hăng hai sung lòng vàng giữa tờ bay ngất trời mây, núi đá kinh hoàng như cầu sông thề. Hỡi người chinh phu anh hùng non sông, cho người con quỳ cho người trong non thiếp xin lỗi thề. Chàng dạo bước ngoài sườn non tìm người đứng cô đơn, đang ngóng đợi chồng về, vượt Hoành Sơn vòng thành Huế, mong tới nơi cô thôn ước thề.
Về cái bản nhạc Hồng Vọng Phu số 2 có tên là Ao Sư Vạn Lý, đang là viết từ cuối năm 1945 sang năm 1946. Khi đó thì Lê Thương đi theo kháng chiến và ông lang thang từ Mỹ Tho, Cai Lậy, ông mới viết bài này. Và trong một cái trận càng thì ông cũng là người bị kết thuộc. Nhưng mà trong giữa lúc mà ông nằm dưới cái chỗ giấu mình, ông dưới một đống lá, thì ông vẫn cứ liên mang nghĩ cái bản nhạc này. Và cái ý hay nhất là ông bật lên là thôi đứng đợi làm chi, thời gian không hiếm mới suy, sẽ đem đến cả đứng từ những người mang bệnh biệt ly.
Thì cái đĩa này á, và bài 2 là do Hoàng Oanh hát. Thì Hoàng Oanh thì chúng ta biết là có một cái đề tài là ngâm thơ. Cô không học ngâm thơ ở bất kỳ những trường lớp nào cả mà tự học. Nhưng mà cái giọng ngâm thơ của cô đã đạt được đến một cái trình độ điêu luyện mà ngay cả những người mà có học, họ cũng dành cho cô một cái sự thán phục.
Đời xưa, đời xưa về đồi non, thế rồi mong mỏi mong mòn, thế rồi hoa đã ôm con à đứng chờ. Thế rồi vì chút duyên mơ, có người đem đặt thành thơ để truyền. Trong lúc gió mưa bé con đã hoài công để đứng chờ người chồng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn những hồn chưa mòn giấc mơ. Tròn trăng lại nhớ đến tích xưa, khi tướng quân qua đồi kéo quân quân theo cờ, đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến người đi mất từ ngàn xưa, nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa, về hay chưa, có ai xuôi vạn ly thật quý thắp lên thương tiếc chàng. Thôi đừng đợi làm chi, thời gian có hứa
thì em nói rằng là ngay giữa lúc sống và chết đó thì cái tâm hồn vẫn cứ rạo rực cái hình ảnh của cái hồi vận thứ hai là ai khi quản lý, và sau khi thoát chết trong lúc tàn tàng đó phải viết tiếp cái bài bản này dễ dàng là bài thứ hai đó chị.
Trời chuyển mưa trong tiết tháng ba, tuôn đổ xuống bà hình hài người bé con nước chảy tràn hòa, thắm vào đến tận tâm hồn đứa con nên trường sơn vạn ly.
Hòn Vọng Phu 2, tức Ai Xuôi Vạn Lý, qua giọng ca của Hoàng Oanh, trích từ đĩa Sống Nhạc 45.
Thì sau này ở Việt Nam thì họ đã cố dựng lại cũng theo cái cấu trúc này là anh Đức Tuấn hát bài 1 và bài 3, còn cô Thanh Thúy hát bài 2. Thì theo tôi đó cũng là một cái sự dựng lại cũng rất là xuất sắc.
Thực sự tôi nghĩ nên nói đến một chút xíu về một cái dòng nhạc rock hiện đại của Việt Nam. Người ta cũng cố gắng, người ta làm mới cái mảnh của ba bài Hòn Vọng Phu này. Còn cái bằng nhạc Unlimited thì bằng nhạc rock này nó cũng có xong là người ta review là cái sản phẩm này. Còn hay dễ thì nó phụ thuộc vào cái thẩm âm của người nghe nhạc. Tôi không dám là phê bình. Nhưng mà chúng ta đem đến một cái làn gió mới, một cái gì đó mới hơn của những việc thế hệ trẻ để chúng ta nhìn nhận những người góc độ và nó phong phú.
Anh Tuấn Tôn là cái người sống ở hải ngoại. Cũng là thuộc dạng là có tuổi rồi mà anh ta biết được cái bản của anh Limited thì tôi nghĩ là nếu như mà cái nhóm nhạc anh Limited này họ biết chắc là họ sẽ rất là vui. Đây là một cái nỗ lực rất là lớn của ban nhạc trẻ này. Họ nói là ban nhạc trẻ, thật ra họ là một ban nhạc rock. Ở Việt Nam thì số người nghe nhạc rock cũng đã ít rồi. Đã vậy họ còn có cái yếu tố là dựng lại một cái bài hát đã quá cũ rồi. Nhưng mà họ đã truyền đến cái bài hát này một cái sắc thái hoàn toàn mới. Giống như hôm bữa chị Mai Hoa đã cho chúng ta nghe cái bản mà chúng mình không về qua giọng ca của bạn Hoa.
Người vọng phu trong lúc gió chồng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ.
Vị đang nghe bài phối Hòn Vọng Phu của ban nhạc rock Unlimited. Và bài hát vừa rồi cũng kết thúc chương trình Nhạc Xưa Và Nay của SBS Việt Ngữ. Chương trình sau, chúng tôi sẽ tiếp tục với một nhạc sĩ tân hương, đó là Nguyễn Văn Thương. Kính mời quý vị lắng nghe.